This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hà Tính xin được chào Tiến Dũng trong một ngày thiệt là âm u và hơi oi oi chút xíu nha. Tiến Dũng hôm nay có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không?
Everything is ok hả? Ha? You too hả?
Bình thường.
Dạ.
Mọi sự bình thường. Khi nào bất bình thường nói cho nghe.
Ngày hôm nay thì thấy thay vì buổi sáng thì bắt đầu có ánh nắng mặt trời xuất hiện mà sao không rải cứ ui ui vậy đó bạn. Thấy nó cứ âm u rồi ông trời cũng không chịu xuất hiện rồi nọ, tối thì phải gọi là tối tối xíu mà ông trời cũng hơi oi oi bức rồi, không biết mùa hè năm nay như thế nào nha ha.
Wow, trời thấy nóng rồi.
Yeah.
Mưa mấy bữa nay thì cũng gọi là khó chịu ha. Nhưng mà anh nói gì?
Nhưng mà cái hồ ngoài đầy nước cho bạn.
Hồ nào? Cái hồ 30 hả? Đi ra mũi cắn lắm, đâu có ra chi giờ này.
Dạ hả?
Thì mưa cả này thì hồ nó cũng lên nước rồi đó.
Chắc lên nước nhiều quá. Chắc lên nước nhiều, mà tính nghĩ vậy. Mà không biết cái tin kinh tế thị trường ngày hôm nay có lên hay xuống bạn?
Vâng, kinh tế thị trường, kính thưa quý vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì màu xanh, nó lên nhẹ thôi, nhưng mà rất là tốt. Nó màu xanh tốt hơn là màu đỏ đúng không? Có những cái như là GE hay là Bank of America, những cái đó nó xuống. Dow Jones thì lên được 34 điểm, hiện tại là 33 điểm, 34.632 điểm. Nasdaq lên 31 điểm, hiện tại là 13.955 điểm. S&P 500 lên 5 điểm, hiện tại là 4.232 điểm. TNOC 15 là 1.49%. Dầu thô thì lên khoảng 35 xu, hiện tại 70 đồng 40 xu cho một thùng dầu thô. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 22 xu. Trong khi đó thì vàng giảm 1 đồng 1.893 đồng 40 xu cho một ao vàng. Với cái lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.36%, 20 năm là 2.98%, 30 năm là 3.07%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 22.130 đồng, bán là 22.180 đồng. Vàng thì mua vào 56.650.000 đồng cho một lượng, bán là 57.200.000 đồng cho một lượng. Thì thú vị. Bản tin đầu tiên thì chưa bao giờ mà Hoa Kỳ cần nhiều người nhân công như vậy, kính thưa quý vị. Từ technology đến service đến everything. Canada cũng vậy luôn, Canada là những người lao công đó, cũng cần luôn. Và họ nói rằng America is hiring like never before. Con số hiện tại cần lên kỷ lục là 9.300.000 công ăn việc làm. Khi mà trước đây thì mở cửa từ từ, thì con số cần việc nó đã lên đến 10.300.000. Mà sau khi vaccine thì người ta bắt đầu go back để làm việc trở lại, thì con số này xuống 8.300.000. Bây giờ nó lên lại là 9.300.000, và theo như Bộ Lao động cho biết đây là con số kỷ lục tính kể từ tháng 12 năm 2000. Wow, phải nói rằng công việc làm cần rất là nhiều của quý vị. Trong khi đó thì CDC cũng đưa ra một cái table để cho chúng ta biết rằng cái level của quốc gia nào về cái cúm Vũ Hán chúng ta nên đến hoặc nên đến cho những người vaccinated hay là những người không có những người chích ngừa hoặc là những người không chích ngừa. Và họ nói họ đưa ra một cái advice cho tổng số 120 quốc gia. Trong đó chỉ có 30 quốc gia là nằm trong cái level 1. Tức là chúng ta đến được, nhưng mà tùy quốc gia đó là họ cho chúng ta cách ly với điều kiện là chích ngừa. Hoặc là không chích ngừa cũng được, nhưng mà chúng ta về phải cách ly. CDC đưa ra cho biết rằng level 1 là có những quốc gia như là Áo, New Zealand, v.v. Có khoảng 30 country là level 1, vì trong 28 ngày chỉ có 50 trường hợp lây nhiễm bệnh. Cái level 2 là Phần Lan, Cambodia và Kenya rồi vân vân. Tôi thấy lạ là Cambodia cũng là nhiễm nặng, nhưng mà họ cũng nằm trong 100.000 người, chỉ có từ 50 đến 99 người nhiễm bệnh, tức là 1/1000. Ok. Level 3 là màu gần hường hường cam cam, tức là Mexico, Russia, Iran. Thì chúng ta, họ nói là cũng không có nên đến những quốc gia đó. 100.000 người thì có 500 người bị nhiễm bệnh. cái level 4 là hình như không nên đến luôn. Trong đó chúng ta biết rồi, Brazil, Ấn Độ và Iraq có số người từ 500 trở lên trong 100.000 người. Và chúng coi này thì thấy Việt Nam nằm trong cái level 1 của tụi Việt Nam, tức là rất là good khi họ control cái bệnh này. Không biết là trên cái thực tế thì chúng ta thấy là những cái report thì chúng ta thấy là ok, họ cũng. Và theo cái website này, quý vị nào muốn đi đến một quốc gia nào đó trong những ngày sắp tới đây thì quý vị cứ về vào cái website www.nc.cdc.gov/travel and note COVID-19. Tiếng Việt là www.nc.gov/travel/notes. Thì chúng ta có thể nhờ con cái của mình để vào đây để coi chúng ta muốn đi đến quốc gia nào đó thì chúng ta coi mình có nên đến hay không. Nó nằm ở level mấy cái thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến Amazon. Amazon là dùng cái từ dễ hiểu là truy cùng giết tận ha. Amazon ngày hôm qua họ cho biết rằng quý vị nào muốn chuyển cái đơn thuốc của mình từ cái nhà thuốc Tây quý vị đang sử dụng chuyển qua Amazon thì chỉ có $1 cho một tháng cái thưa quý vị. Mua thuốc rẻ như vậy luôn. $1 for một tháng. Và họ nói là 6 month prescription start $6 cho những cái thuốc đơn giản như thuốc tiểu đường, thuốc cao máu chỉ có $1 tháng mà trong vòng 6 tháng. Nhưng mà chúng ta phải có Prime member. Cái bản tin này vừa mới đưa ra thôi là cổ phiếu của CVS và Walgreens xuống cái rẹt 1.2% liền và hiện tại bây giờ vẫn còn đang đi xuống. Customer có Prime của Amazon có thể trả $1 một tháng cho cái select medication chẳng hạn như là thuốc chữa tiểu đường hay là thuốc trị cao máu. Thì đó là những cái loại thuốc mà 2 ngày free delivery, chúng ta order trước thì sẽ gửi về. Nhưng mà Amazon họ cũng đang chuẩn bị mở những cái tiệm thuốc Tây trong những ngôi chợ giống như là Target hay là Walmart, hình thức giống như vậy, đó là ngôi chợ Whole Foods kính thưa quý vị. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến chính quyền ông Biden đã strike force, tức là đã đánh thẳng lên những cái công ty thương mại của Trung Quốc. Và đối với những cái sản phẩm mà rất là quan trọng thì ông yêu cầu gọi là cái thương mại nó có sự công bằng. Nó đơn giản như thế này, tại sao hiện tại của Hoa Kỳ thiếu rất là nhiều về cái semiconductors, tức là những cái linh kiện điện tử, ngay cả cái pin cho xe Hoa Kỳ cũng thiếu. Cái lý do vì, ví dụ không biết dùng cái từ nào cho chính xác, như là họ ở Việt Nam có cái câu là gì ta... gian thương mà ưa dám hàng để lên giá đó, nó giống như vậy. Thì theo cái Department of Commerce, tức là về Bộ Thương mại đó, họ đang đưa một cái section 232 và họ bắt đầu theo dõi. Và họ theo như cái Bộ Thương mại, họ muốn coi lại từ tháng 2 đầu năm nay cho đến bây giờ những mặt hàng nào mà nằm trong những cái chủ yếu là lấy nguồn cung từ Trung Quốc. Thí dụ như pin, linh kiện điện tử hoặc là những mặt hàng nào đó mà Trung Quốc giữ lại không cho thì dĩ nhiên giá cả thị trường sẽ lên. Và điều đó rõ ràng trong 100 ngày thì chính quyền Biden coi là hết những cái motors, những cái anything mà nó nằm trong thời gian mà thiếu như là rare earth, tức là đất hiếm. Chúng ta biết rằng Trung Quốc là một cái quốc gia nói về pin là không nước nào qua mặt được. Chất lượng thì ok, tùy theo tiền nào của đó, nhưng mà nói về cái số lượng, chưa một quốc gia nào mà dám vỗ ngực tôi sẽ làm pin nhiều hơn là Trung Quốc. Trung Quốc number one, quý vị. Vì lý do đơn giản, đất hiếm, rare earth, họ có rất là nhiều. Họ làm pin thoải mái. Và cái đó là một trong những mà Hoa Kỳ đang lệ thuộc. Hoa Kỳ vẫn còn đang mua đất hiếm để làm những cái solar panel, để làm những pin ở bên Hoa Kỳ. Và nếu trường hợp như trong 12 tháng đó, xin lỗi, trong 100 ngày đó, tức là từ tháng 2 đến nay đó, mà những mặt hàng nào mà đang thiếu, thì Hoa Kỳ sẽ bổ sung vào. Điều này mặc dầu đã chậm rồi, dưới thời ông Trump thì ông đã kinh nghiệm cái này, vì những cái thuốc như là thuốc về thuốc Tylenol, rồi thuốc về thuốc trụ sinh, những cái ingredient, những cái thuốc đó là họ đã lấy từ quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ. Đúng đã dịch ra thì Hoa Kỳ thiếu trầm trọng luôn. Và bây giờ đó là bài học mà từ thời ông cựu tổng thống Donald Trump đến bây giờ, thì thời ông Biden họ đã học được bài học này, họ bắt đầu bắt tay vào làm. Nó lây mặc dầu trễ nhưng mà better than do nothing. Bản tin kế tiếp thì ví dụ nói về stock đi ha, sáng hôm nay thì Radis bắt đầu Darling Clover Health, tức là Radis họ bắt đầu sờ sờ đến cái về nói chung là lĩnh vực về healthcare. Nó lên kỷ lục quý thưa vị, đến ngay phút này dù nó đã lên 86% rồi, nó lên từ 10 đồng lên 22 đồng, hiện tại dựng hơn 100% rồi. Và bắt đầu họ thấy có những cái gì đó nó sai sai ở đây, ví dụ thấy nó có sai sai, từ cái GameStop, AMC rồi, ngay Bank America vân vân, những cái đó nó cứ qua một thời, nó có cái gì đó nó không ổn định. Tại sao nó không ổn định? Ví dụ giải thích quý vị, nói về GameStop thì GameStop bắt đầu phải report về cái share của mình nó lên quá cao trong cái thời điểm vừa rồi. Cái quý 1 vừa rồi thì cái GameStop nó lên đến hơn 80%, mà bây giờ nó còn giảm xuống 15% so với mức cao nhất. Thí dụ như nó lên từ 10 đồng, nó lên 100 đồng, bây giờ nó còn 85 đồng, thì nó giảm xuống 15% thôi, như là below record high 15%. GameStop, cái gốc của nó như thế này, nó lỗ khoảng 19 tỷ tính đến tháng 1, ngày 29 tháng 1, và thời điểm đó, họ bắt buộc phải mua lại những cái cổ phiếu của họ với cái giá rất cao, và gần như đóng cửa, gần như là bankrupt. Quý vị nào coi lại cái history, cái profile của GameStop chúng thấy. Rồi sau đó tự nhiên nó lên một cái rầm lên cao 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 lên kỷ lục luôn. Wow, mà GameStop là có một cái profile, cái trụ sở chính nằm ở Dallas, Texas mình. Thì thấy rằng lạ đúng không? Cứ cái GameStop, nhưng mà ở sau lưng đó, dùng đặt một câu hỏi là như vậy, biết GameStop ai làm game nhiều nhất? Tất cả cái game hiện tại giờ là đa số là behind, đó là những người coding, những người programmer là Trung Quốc hết. Dung vẫn để một cái câu hỏi đó cho quý vị ha. Nhưng mà AMC owned bởi Wanna Group China. AMC, ta nhớ nha, AMC không của Mỹ, đã bán lại cho Trung Quốc rồi. Họ chỉ là cái platform, dùng cái platform AMC. AMC còn có một cái cổ phần nhỏ trong đó, nhưng mà thật sự người run cái AMC là Trung Quốc. Trung Quốc lên một cái AMC lên một cái red, lên một cách vũ bão, lên mà nhờ cái Radis, người ta vào cái chat room rồi bắt đầu người ta đổ tiền vô mua. Thật sự ra nếu mà Tư Dũng đưa quý vị dễ hiểu thế này, một người như ông Warren Buffett hay là ông Elon Musk, anh chàng này họ muốn nâng cổ phiếu lên dễ thôi, đúng không? Bây giờ ông Warren Buffett ông nhảy vô ông mua cái thằng stock nào đó, chẳng hạn như là ông mua Bank America lên quá chừng luôn, người ta ồ cho ta mua. Thì Trung Quốc là người, cái quốc gia nó, những người mà đứng đầu lắm tiền, họ có thể pump lên như thế nào? Vậy thì hỏi, nếu mà mua cổ phiếu trong thời điểm này, đặc biệt là short sell hay là về day trade đó, phải là gamble không? Yes, nhưng là gamble của sự khôn ngoan. Theo những cái nhà đầu tư họ mới đưa ra, Dũng giải thích cho vị như thế này, ngắn gọn nha. Các nhà đầu tư về gamble, tức là họ chơi về cryptocurrency, họ mua những cổ phiếu mà bất giật, bất gần, bức gần như là GameStop, như là AMC hay là Dogecoin vân vân, họ mua những cái share đó, cái cổ phiếu đó hay là cái market như vậy họ mua. Nhưng sau lưng đó họ có đủ điều kiện để backup, chẳng hạn như cái mục tiêu họ có tài khoản cho tiền về hưu nè, cho tiền con đi đại học nè, cho tiền đi du lịch nè, tất cả những tiền đó họ set aside, số còn lại trade cho vui. Ha, giống như đánh bài vậy đó, đặt ra thắng bỏ túi hoặc là tiếp, chứ không phải là all in. Cái đánh bài này nó không có chữ all in trong đây nha thưa vị. Cái game này, cái chơi stock mà đặc biệt về những cái stock mà lên xuống bất thường như vậy đó, là không có vụ all in đây. Chúng ta chơi khôn, ăn ít nói dài, anh từ từ rút ra. Cái mục tiêu của cái cổ phiếu hiện tại bây giờ, những cái cổ phiếu mà day trade như vậy đó, nó không phải là long term investment, nhưng mà giống như một cái canh bạc, khôn thì thắng, nếu mà biết cách chơi thì thắng, không biết cách chơi thì chúng ta coi chừng, chỉ bị gọi là, bà sư nói là tiền mất tật mang. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, giống như Tiến Dũng, hình như là anh em mình ngày hôm qua có nói là khôn thì thắng mà dài thì chết, thì hoặc là chúng ta nương theo cái ngọn sóng mà chúng ta tính toán trong cái lĩnh vực stock này. Có rất là nhiều những cái rủi ro trong này nhé thưa quý vị. Thì nói chung ra thì bạn có tin rằng là Hoa Kỳ trong cái thời gian sắp tới cũng sẽ đánh bật được hay hoặc là sẽ trừng phạt được China trong cái khoảng thời gian sắp tới hơn cái thời của Tổng thống Donald Trump không, Tiến Dũng?
Thật sự ra thì nói về cái chính sách hiện tại bây giờ thì Tiến Dũng thấy nó không có gì sáng sủa hết. Thật sự mà nói như vậy, Khi mà có vaccine thì mọi người bắt đầu go back, thì cái giống như là cái bottleneck, chúng ta biết là nó qua một cái lỗ, một cái pressure như vậy, thì qua đầu kia nó bị pressure ra, nước nó sẽ pressure ra, thì nó chắc như là tình hình dịch lệ cũng vậy, người ta ở nhà bây giờ người ta bung lại vậy. Thật sự ra dưới thời ông Biden hiện tại bây giờ không có một cái bài nào mà đưa ra cho cái kinh tế nó sáng sủa hết, chứ cũng chưa thấy luôn, ngoại trừ ra là chỉnh lại cái hệ thống cầu đường cho nó về cơ sở hạ tầng, ngoài ra không còn một cái gì khác hết. Nếu quý vị nào có một cái gì đó mà từ ông Biden đưa ra cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thì cảm ơn gửi qua tin nhắn Tiến Dũng hay là ở trên Facebook Tiến Dũng cho Dũng biết. Ông làm gì chưa có hết, cái này là cái naturally, tự nhiên là nó bùng ra như vậy. Còn nếu mà nói là Trung Quốc thì sao, cái bề ngoài thì nó có những cái gọi là rất là gượng gạo để chống lại, nhưng mà sau đó cái dưới nội các của ông đã bắt tay rất nhiều và họ cho những hàng hóa Trung Quốc ồ ạt vào Hoa Kỳ rất là nhiều. Tí Dũng có đã gửi vị rồi, chưa bao giờ lịch sử trong 5 tháng mà Hoa Kỳ đã chi ra Trung Quốc đến 130 mấy tỷ về tiền hàng hóa. Cái đó thương mại đâu có cấm được, thương mại đâu có giấu giếm được. Họ đưa ra cho biết là ồ, trong từ tháng 2 đến nay Hoa Kỳ đã chi ra cho những cái mặt hàng nhập khẩu từ các nước khác, đặc biệt riêng về Trung Quốc là 130 mấy tỷ. Thì rõ ràng dưới thời ông cựu Tổng thống Donald Trump thì tariff đánh mạnh, Trung Quốc không nhập vào được. Nhưng bây giờ cái tariff đó còn hay không? Ví dụ nghĩ rằng nó đã cắt rồi mà truyền thông đã không nói với vị. Tức là cái tariff mà 20 mấy%, 30 mấy%, thời ông Tổng thống Donald Trump thì bây giờ không còn nữa. Bây giờ hàng hóa Trung Quốc nó nhập rất là nhiều vào. Ví dụ công nhận rằng hàng hóa của Trung Quốc nhập vào thì nó cũng giảm nhiệt cho cái sự tiêu gọi là đi của người tiêu dùng, nó cũng giảm giá lại phần nào đó. Nhưng mà chúng ta biết cân bằng lại cái việc cân bằng lại thì nó sẽ tốt hơn. Thì bây giờ chúng thấy rằng rõ ràng là cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó tự động trở lại và tốt hơn là tự nó thôi, chứ không phải là bởi vì cái chính sách của ông Biden nó better hơn cái tụi. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thiệt là an lành bên bạn bè, người thân và công việc của mình nhé. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự Kinh tế Thị trường vào ngày mai.